Minh sát tu tập Vipassana Bhavana, tác giả Achanet, tỳ kheo Pháp Thông dịch. Thứ tư, chứng ngộ khổ đế. Ở tuệ thứ 11, tức hành xả tuệ, đây là trí tuệ rất mạnh, nó dẫn đến tuệ thứ 12, tức thuận thứ tuệ, chứng ngộ tứ thánh đế. Nếu pháp hành không dẫn đến sự chứng ngộ khổ với trí tuệ, đó không phải là pháp hành chân chánh, không phải là trung đạo, tức bát thánh đạo. Chỉ có chứng ngộ khổ mới dẫn ta ra khỏi dòng luân hồi. Nó sẽ dẫn đến sự yếm ly trong năm uẩn và đưa đến sự đoạn tận khổ. Nếu không chứng tuệ thứ 8, tức yếm ly tuệ, thì cũng không thể ly dục, vắng mặt các dục, vắng mặt tham ái, và dĩ nhiên khổ không thể đoạn tận. Khi bằng trí tuệ, hành giả chứng thực rằng danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã, hành giả sẽ cảm thấy chán nản, yếm ly đối với cái khổ của danh và sắc. Đó là con đường thanh tịnh. Vì vậy, hành giả phải có tác ý chân chánh để nhận ra khổ trong quay nghi mới. Hành giả cũng phải biết lý do tại sao phải thay đổi quay nghi. Thay đổi quay nghi với tác ý chân chánh như vậy có được lợi ích gì? Tuệ minh sát có thể phát sanh. Và nếu không thay đổi quay nghi thì sao? Phiền não sẽ lẻn vào. Thông thường, hành giả sơ cơ không biết được lý do của việc thay đổi quay nghi. Họ nghĩ rằng họ muốn thay đổi quay nghi, trong khi sự thật là khổ buộc phải thay đổi. Khi hiểu được sự thật đó và thường xuyên quan sát nó, hành giả sẽ nhận ra khổ, đồng thời thấy ra rằng quay nghi mới cũng chẳng khác gì hơn quay nghi cũ. Như vậy, tham sẽ không phát sanh với quay nghi mới, và sân cũng sẽ không khởi lên đối với quay nghi cũ. Điều này dẫn đến trí tuệ thấy rõ rằng tất cả danh sắc đều nằm ngoài sự kiểm soát. Chúng không có tự ngã. Đây là thực tánh pháp. Sabhava. Khi thực tánh pháp đã được trực nhận, sự tinh tấn càng phát triển và phiền não sẽ suy yếu. Lúc này, sự nỗ lực kiên trì sẽ mạnh mẽ hơn. Hành giả đạt đến trí tuệ Satipatthana, niệm xứ, tiêu diệt tham và sân trong năm uẩn. Số ba nhỏ, nguyên khối tưởng Ganasana của danh và sắc là thực tánh pháp Sabhavadhamma, hay pháp chân đế Paramatthadhamma. Nhưng dù nó là thực như vậy, nó vẫn dẫn chúng ta đến tà kiến, nghĩ rằng có một tự ngã, nên có thường và lạc nơi danh sắc. Như vậy, nguyên khối tưởng đã che khuất thực tánh của danh sắc, vốn là vô ngã. Do đó, hành giả cần phải có tác ý chân chánh để tách bạch danh và sắc. Nhờ vậy, chấm dứt ảo tưởng, chúng hoạt động như một thực thể duy nhất. Không có tác ý chân chánh, chúng ta sẽ không biết cái nào là danh, cái nào là sắc. Hơn nữa, các sắc cũng khác biệt nhau, sắc ngồi khác sắc đứng khác sắc đi, vân vân. Sáu lãnh vực minh sát rất hữu ích cho việc nhận ra sự tách biệt của danh và sắc là năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 22 quyền, tứ thánh đế và thập nhị nhân duyên. Chẳng hạn, với ngũ uẩn, chúng ta có thể thấy rằng sắc uẩn đang ngồi, và chính thức uẩn biết rằng sắc uẩn đang ngồi, với ba tâm sở là thọ, tưởng và hành. Như vậy, chúng ta có thể thấy rõ sự tách biệt của danh và sắc. Việc thực hành để thấy rõ bản chất của nguyên khối tưởng cũng giống như việc thực hành để quan sát danh và sắc. Không nên cố tình tách rời hai việc ấy. Tuy nhiên, hành giả cần phải hiểu rằng danh biết sắc ngồi và danh biết sắc đứng không phải là một, và thậm chí sắc khi ngồi cũng không phải là sắc khi đứng. Việc thực hành cứ kiên trì như vậy cho đến khi tà kiến do nguyên khối tưởng tạo ra bị hủy diệt. Việc thấu suốt tương tục tính thực chất là vô thường và thấy rõ nguyên nhân sự thay đổi hoài nghi chính là khổ, cũng giống như việc thực hành để thấy rõ nguyên khối tưởng vậy, không có gì khác hơn là quán danh sắc để chúng được thấy, được tách bạch một cách rõ ràng. Sự diệt trừ tà kiến do nguyên khối tưởng tạo ra sẽ dẫn đến tuệ thứ nhất, tức là tuệ phân biệt danh sắc. Đây cũng là kiến tịnh, theo bảy cấp độ thanh tịnh. Nếu tuệ thứ nhất không đạt được, thì các tuệ tiếp theo cũng không thể đạt được. Việc thực hành để thấu triệt các điều kiện che án tam tướng không cần phải kế tục cả ba, chỉ cần nhận ra một tướng là đủ. Nếu bạn nhận thấy rõ cái gì che án vô thường, bạn cũng sẽ thấy rõ khổ và vô ngã. Số 12 La Mã, Pháp Duyên Khởi. Pháp Duyên Khởi hay Thập Nhị Nhân Duyên là một chuỗi nhân và quả tạo thành một dòng xích 12 mắt, minh họa những điều kiện khiến cho có sự sanh và tái sanh. Chính thực tánh Pháp chi phối các hiện tượng nhân quả này, với mỗi nhân duyên tạo điều kiện cho nhân duyên kế tiếp khởi lên. Nó khởi lên trong dòng luân hồi và không thể nào ngăn được, chỉ có nhân và quả, hoàn toàn không có một tự ngã hay tha lực trong thế gian này hay thế gian khác chi phối nó. Không một người hay một sức mạnh bên ngoài nào có thể làm cho điều này xảy ra, nên gọi là Pháp Duyên Khởi. Và trong Pháp này chỉ có nhân và duyên. Chẳng hạn, vô minh là duyên đưa đến hành nghiệp. Pháp Duyên Khởi đề cập ở đây chỉ nói đến sự trở thành trong thế gian này như là một con người. 12 mắt xích nhân duyên của Pháp Duyên Khởi được trình bày như sau. Duyên vô minh, hành nghiệp sanh. Duyên hành nghiệp, thức sanh. Duyên thức, danh sắc sanh. Duyên danh sắc, lục nhập sanh. Duyên lục nhập, xúc sanh. Duyên xúc, thọ sanh. Duyên thọ, ái sanh. Duyên ái, thủ sanh. Duyên thủ, hữu sanh. Duyên hữu, sanh sanh. Duyên sanh, lão tử sanh. Duyên lão tử, sầu bi khổ ưu não sanh. Từ vô minh đến lão tử đã chấm dứt Pháp Duyên Khởi thực thụ. Sầu bi khổ vân vân chỉ là những gì tiếp nối cho thấy rằng mỗi lần sanh đều dẫn đến khổ. Tức là Thánh Đế thứ nhất. Pháp Duyên Khởi hay Thập Nhị Nhân Duyên còn được gọi là Hữu Luân, Bhavakakka. Hễ còn nằm trong dòng luân hồi thì bánh xe này chẳng thể nào dừng lại được. Số một nhỏ, định danh. Thứ nhất, vô minh là không thông đạt tứ đế. Thứ hai, hành nghiệp. Không phải là hành quẩn trong ngũ quẩn. Hành nghiệp ở đây là nghiệp tích lũy từ kiếp quá khứ đưa đến tái sanh. Có ba loại, phước hành, phi phước hành và bất động hành, tức là tứ thiền vô sắc. Thứ ba, thức, tức là thức tái sanh. Thứ tư, danh sắc, là ba tâm sở, thọ, tưởng, hành, cộng với sắc do nghiệp sanh. Thứ năm, lục nhập, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý xứ. Thứ sáu, xúc, là nói đến tâm sở, hướng tâm đến đối tượng của lục nhập. Thứ bảy, thọ. Vedana là tâm sở cảm nhận thọ lạc hay thọ khổ. Thứ tám, ái là sở hữu tham, cảm thấy mong muốn khi sáu căn hoạt động. Thứ chín, thủ là tâm sở phát xuất từ sở hữu tham nhưng cường độ mạnh hơn. Thứ mười, hữu là nghiệp hữu hay sự hiện hữu, trong đó các nghiệp thiện ác được tạo tác. 11. Sanh nói đến năm uẩn hay danh sắc. 12. Lão tử sự tiếp nối đương nhiên của sanh hữu. Đức Phật mô tả pháp duyên khởi này để chúng ta có thể nhận ra sự thực của mọi hiện hữu. Chúng phát sanh khi có đủ nhân và duyên. Điều này giúp chúng ta nhận ra danh sắc là vô thường, khổ và vô ngã. Vô minh được xem là mắt xích đầu tiên trong chuỗi duyên khởi, nhưng thực ra nó cũng giống như một bánh xe hay một vòng tròn, không có điểm khởi đầu hay kết thúc. Tuy nhiên, vô minh là mấu chốt của những mắt xích trong chuỗi duyên khởi, bởi lẽ nó là nhân chính của mọi phiền não. Sự diệt vô minh bằng trí tuệ là cách duy nhất để phá vỡ chuỗi duyên khởi. Vô minh xuất phát từ các lậu hoặc, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Thế nhưng cả bốn lậu này lại bắt nguồn từ vô minh. Vô minh đó là bất tri tứ thánh đế. Một lần, trưởng lão Ananda thưa với Đức Phật rằng, pháp duyên khởi này thật là tuyệt diệu và dễ hiểu. Đức Phật nói, không phải đâu, pháp duyên khởi rất là thâm sâu và khó hiểu. Nếu có người nào muốn nghiên cứu về pháp duyên khởi, tốt nhất nên tìm một cuốn sách đặc biệt viết về đề tài này, và chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc trước trí tuệ thâm sâu của Đức Phật. Lợi ích của pháp này là ngăn được ngã kiến, do thấy rằng các pháp phát sanh do duyên và hoàn toàn không có tự ngã, linh hồn hay thượng đế vân vân để tạo ra bất cứ cái gì cả. Chứng thực thập nhị nhân duyên thì quỷ diệt được tà kiến như thế nào? Sự thực chứng pháp duyên khởi sẽ quỷ diệt điên đảo tưởng bằng năng lực của trí tuệ. Khi hành giả nhận ra vô minh là duyên của hành nghiệp, nó sẽ diệt tà kiến cho rằng một đấng quyền năng nào đó đã tạo dựng nên mọi sự. Nhận ra hành nghiệp làm duyên cho kiết sanh thức hay thức tái sanh sẽ diệt được ngã kiến, bởi lẽ không phải ta được sanh ra mà chỉ có thức tái sanh. Do thức làm duyên nên có danh sắc, tức các tâm sở và sắc do nghiệp sanh. Điều này làm thay đổi tà kiến cho rằng danh sắc là có tự thể và thường hằng. Do danh sắc làm duyên mà có lục nhập, điều này làm chuyển đổi tà kiến cho rằng ta nghe, ta thấy, vân vân. Do lục nhập làm duyên mà có xúc, và xúc thực sự được hình thành từ sự tương giao giữa căn, trần, thức. Vì thế, tà kiến cho rằng căn, trần, thức là tự ngã, bị hủy diệt. Do xúc làm duyên mà sanh thọ, như lạc thọ, khổ thọ, vân vân, nên tà kiến cho rằng ta lạc hay ta khổ được chuyển đổi. Do thọ làm duyên mà sanh ái, được diễn tả dưới dạng các tâm sở là tham tâm sở. Tà kiến cho rằng dục lạc trong các hữu đưa đến hạnh phúc được tiêu diệt. Do ái làm duyên mà có thủ. Thủ này do tham tâm sở và tà kiến tâm sở tạo thành. Vì thế, tà kiến, cho rằng những gì khả ái, khả lạc, vân vân, đáng chấp giữ, được chuyển đổi. Do thủ làm duyên mà sanh hữu, nhờ biết rõ điều này mà diệt được tà kiến cho rằng khi con người chết là hết, không có sự tái sanh. Thực ra, thủ duyên hữu ở đây là tư tâm sở, trong 29 tâm gồm 12 bất thiện tâm, 8 dục giới đại thiện tâm, 5 sắc giới thiện tâm và 4 vô sắc giới thiện tâm. Sở hữu tư, cetana, là nghiệp tạo ra quả. Quả đó chính là tái sanh hay hữu. Do hữu làm duyên nên có sanh, điều này quỷ diệt tà kiến cho rằng năm uẩn là lạc. Do sanh làm duyên mà có già chết, thấy được điều này, tà kiến cho rằng năm uẩn là tịnh, là thường và có tự ngã, sẽ chuyển đổi. Những phương diện của pháp duyên khởi. Pháp duyên khởi có thể được nhìn theo 7 cách như các chi, tức là 12 chi, 3 tục đoạn là móc nối, 3 thời quá khứ, hiện tại, vị lai, 4 yếu lược, vân vân. Tuy nhiên, ở đây chỉ đề cập đến một vài phương diện quan trọng. Thứ nhất, 20 hành tướng. Nếu phân tích kỹ thì 12 chi trong pháp duyên khởi tạo thành 20 hành tướng. Năm nhân từ quá khứ đến hiện tại là vô minh, hành nghiệp, ái, thủ, hữu. Năm quả hiện tại là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Năm nhân hiện tại là ái, thủ, hữu, vô minh và hành. Năm quả vị lai là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Quá khứ có năm nhân quyết định sanh hữu hiện tại của chúng ta. Vô minh là căn bản, là hậu quả do không có trí tuệ siêu thế, Lokuttara. Do vô minh này, sống trong thế gian, chúng ta tạo tác các nghiệp, kể cả thiện lẫn ác, gọi là hành nghiệp. Chẳng hạn, nếu chúng ta hành thiền định để chứng đắc các thiền hữu sắc hoặc vô sắc, chúng ta vẫn còn nằm trong tam giới và vẫn tạo nghiệp, mặc dù đó là nghiệp thiện, và điều này dẫn đến ái. Khi ái trở nên mạnh mẽ, nó chuyển thành thủ. Chúng ta muốn một điều gì là ái, song khi chúng ta sở hữu vật đó, nó trở thành thủ. Thủ này dẫn đến hữu, có hai loại hữu, nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là các tác nghiệp thiện hay bất thiện, nó quyết định cho tương lai của chúng ta. Sanh hữu là tiến trình hiện hữu của một lần sanh mới, được quyết định bởi nghiệp hữu. Mỗi mắt xích trong năm Nitana, tức là nhân duyên, ở quá khứ, làm duyên cho năm Nidana kế tiếp, và quả lúc đó sẽ trở lại làm duyên cho những Nidana tiếp nữa. Nghiệp hữu hàm ý sự sáng tạo của nghiệp, bởi vì ở bất kỳ sanh hữu nào, chúng ta cũng vẫn ở trong vòng luân hồi. Thực tánh pháp vốn là pháp duyên khởi, là quy luật, khi tạo tác bất cứ nghiệp gì thì phải thọ lãnh quả của nghiệp đó, mà không ai có thể thoát khỏi hoặc thay đổi. Đây là quy luật tự nhiên, là chân lý. Năm quả hiện tại, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, là kết quả của kiếp trước. Trong kiếp hiện tại, nó tiêu biểu cho những phẩm chất, hành tướng mà con người thọ lãnh khi tái sanh vào một sanh hữu. Năm nhân trong hiện tại ái, thủ, hữu, vô minh và hành, do quả thứ năm, tức là thọ, trong hiện tại đưa đến. Nhân đầu tiên là ái. Ái dẫn đến thủ, thủ đến hữu, rồi đến vô minh và hành nghiệp. Hữu ở đây là sanh hữu, apatibhava. Chính hữu này quyết định kiếp sống mới. Hữu dẫn đến vô minh bởi con người không thông đạt tứ đế. Nhân vô minh lại tiếp tục tạo hành nghiệp. Hành trong nhóm này là khi người tạo tác các nghiệp thiện và bất thiện. Năm quả của vị lai, thức, danh, sắc, lục nhập, xúc, thọ, đầu tiên do hành làm duyên cho thức tái sanh. Bốn chi kế là danh và sắc trong kiếp hiện tại. Như vậy có tất cả là 20 hành tướng. 20 hành tướng này tựa như một bánh xe, không có khởi điểm, cũng không có kết thúc. Tuy thế, Đức Phật biết rằng vô minh vẫn là nhân căn bản của nó. Thứ hai, tam luân. Ở phương diện này, chúng ta sẽ nhìn thập nhị nhân duyên dưới dạng tam luân hay ba dòng xoay. Thứ nhất, phiền não luân. Kelisavatta là muốn nói đến vô minh, ái, thủ. Thứ hai, nghiệp luân, Kamavata, là muốn nói đến hữu, hành. Và thứ ba, quả luân, là muốn nói đến thức, danh sắc, lục nhập, xúc và thọ. Thứ ba, nhị căn. Để hiểu được pháp duyên khởi, vấn đề quan trọng là phải biết rằng có hai căn gốc tác nghiệp là vô minh và ái. Vô minh là nhân căn bản cho ái, và ái ngược lại cũng là nhân căn bản cho vô minh. Vô minh thuộc về quá khứ và ái thuộc hiện tại. Tuy nhiên, chúng đều là gốc cho nhau, và dòng xoay của nó có thể đi theo hai cách. Gốc đầu tiên, vô minh dẫn đến thọ, thọ dẫn đến ái, ái đến thủ, thủ đến hữu, hữu đến sanh, sanh đến lão tử. Người tánh tà kiến cho rằng không có nhân quả, không có tội phước và tái sanh. Đó là lý do tại sao Đức Phật trình bày vô minh như là nhân căn bản, mục đích để chỉ ra rằng có nhân vô minh và quả trong hiện tại là thức tái sanh dẫn đến danh sắc, lục nhập, xúc, thọ. Những mắt xích này thuộc hiện tại do vô minh và hành trong quá khứ tạo ra. Bao lâu mà con người còn vô minh, chừng đó vẫn còn thọ quả. Ái do thọ làm duyên, đưa đến thủ và hữu. Ba mắt xích này tiếp tục xoay vòng lại đến vô minh và hành. Năm mắt xích, ái, thủ, hữu, vô minh, hành là những nhân hiện tại và là quả của vô minh. Quả của vô minh và hành được lặp lại từ thức tái sanh dẫn đến danh sắc, lục nhập, xúc, thọ trong hiện tại. Khi ái có mặt, thì ái, thủ, hữu, vô minh và hành trở thành nhân trong hiện tại. Và cứ vậy, bánh xe sanh tử xoay vòng mãi. Mỗi lần con người tái sanh, thì thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ lại có mặt và dẫn đến lão tử. Do thấy được quả của ái, tà kiến cho rằng mọi vật là thường, không già, không biến hoại. Hay những người nặng tham ái có thể thấy ra rằng danh sắc dẫn đến lão tử. Trong dòng sanh tử này, chúng ta cứ tiếp tục tái sanh trong tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hoặc 31 cõi, bhumi. Muốn thoát khỏi cái khổ trong tam giới này, chúng ta phải hành tứ niệm xứ theo những nguyên tắc đã được trình bày trong kinh Đại Niệm Xứ, là pháp đầu tiên trong 37 pháp trợ giác ngộ, đưa đến sự chứng ngộ tứ thánh đế. Phần 2. Thực hành. Này các tỳ kheo, đã lâu ngày, kẻ vô văn phàm phu đắm trước, xem là của tôi, chấp thủ, cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Giới, định và trí tuệ. Với ai khéo tu tập, vị ấy vượt qua khỏi thế lực của ác ma, rực rỡ và chói sáng, như mặt trời chói sáng. Kuttaka 1. Số 1 La Mã, pháp hành tóm tắt. Số 1 nhỏ, 4 quay nghi. Chúng ta quán sát danh và sắc trong 4 quay nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Đây là những quay nghi căn bản hay quay nghi chính như đã được mô tả trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana. Chúng ta khởi sự với việc quán chỉ sắc mà thôi, bởi vì sắc dễ nhận ra hơn danh. Có 3 lý do khiến sắc dễ thấy hơn là sắc thô, còn danh tế. 4 quay nghi luôn luôn hiện hữu, các đối tượng của danh như nghe, thấy, vân vân, chỉ phát sinh từng thời. Dễ dàng thấy khổ trong sắc hơn ở các đối tượng khác, bởi vì khi chúng ta quán 4 quay nghi, chúng không thể nào che án thực tánh khổ được nữa. Số 2 nhỏ, các phương tiện dùng trong pháp hành. Đó chính là tinh tấn, atapi, chánh niệm, sati, tỉnh giác, sambhajana, tác ý chân chánh, yoniso manasikara, quán sát pháp hành, tikkhati. A nhỏ, tinh tấn, là sự nhiệt tâm tiêu diệt phiền não. Không có tinh tấn, ta không thể nào nhận thức được toàn bộ đối tượng như sắc ngồi. Khi tâm phóng khỏi sát na hiện tại, tinh tấn cùng với chánh niệm, tỉnh giác sẽ đưa nó trở lại. B. Chánh niệm là niệm trong tứ niệm xứ, chú tâm đến quay nghi ta đang quán sát. C. Tỉnh giác là nhận rõ toàn bộ đối tượng đang quán sát, chẳng hạn như biết toàn bộ quay nghi ấy là sắc ngồi. D. Tác ý chân chánh là sự chú tâm trên một đối tượng với hiểu biết chân chánh, chẳng hạn biết đúng lý do làm việc ấy hoặc thực tánh của đối tượng ấy là gì. Yoniso nhắc cho ta biết rằng khi ta ăn uống, tắm rửa, đi vệ sinh hay làm những việc gì khác chỉ là để chữa khổ chứ không phải tìm lạc thú. Yoniso cũng cho ta biết quay nghi cần phải thay đổi để chữa khổ. Ơ, quán sát pháp hành. Cho ta biết, khi pháp hành không được thực hiện đúng, hoặc khi vượt khỏi sát na hiện tại. Số 3 nhỏ, trung đạo. Trung đạo quỷ diệt, hay diệt trừ các thiên kiến như ưa, ghét, tham, sân, vân vân, và rất quan trọng trong pháp hành này. Nếu có chánh niệm và tỉnh giác trong sát na hiện tại, thì các thiên kiến ấy không thể nảy sanh. Đó là lý do tại sao chúng ta chữa khổ bằng cách thay đổi quay nghi, bởi vì khổ buộc sắc phải thay đổi. Ở đây, hành giả phải có tác ý chân chánh để ngăn phiền não không cho lẻn vào. Như vậy, nếu hành giả có yoniso khi thay đổi quay nghi và có sự quán sát pháp hành thường xuyên, hành giả sẽ ghi nhận kịp thời sự có mặt của phiền não. Chẳng hạn, khi chúng ta đang ngồi và khổ chợt phát sanh, chúng ta không thích cái khổ ấy và muốn chuyển sang quay nghi mới. Khi ấy, tác ý chân chánh và sự quán sát pháp hành sẽ làm việc và nhắc chúng ta chỉ nên thay đổi quay nghi nếu khổ buộc chúng ta phải thay đổi. Chúng ta không nên ngồi cho qua cơn đau, bởi vì điều này tạo ra phiền não. tà kiến nghĩ rằng ta có thể kiểm soát được cơn đau, mà thực ra danh sắc không kiểm soát được, chúng là vô ngã, anatta. Cũng có một số hành giả cố gắng ngồi lâu hơn và ngồi cho qua cơn đau để thấy khổ. Nhưng khổ đó không thật, nó là cái khổ nhân tạo. Một số khác lại cố gắng ngồi lâu hơn để có định, bởi vì họ nghĩ rằng như vậy tuệ sẽ nảy sanh. Song làm vậy chỉ tạo thêm phiền não. Hãy nhớ rằng Vipassana là luyện tâm, chứ không phải luyện thân. Nếu tâm không chánh, thì thân cũng vậy. Chẳng hạn, nếu tâm nghĩ rằng ngồi trong thế kiếp già mới giúp ta thấy thực tánh, tâm sẽ buộc thân phải ngồi kiếp già. Đừng tìm an lạc trong bất kỳ oai nghi nào. Đừng cảm thấy rằng một oai nghi nào đó là tốt hơn oai nghi khác. Bởi vì mọi oai nghi đều không có thực thể, tức là đều vô thường, khổ và vô ngã. Đừng tìm sự vắng lặng, định trong thiền. Sự vắng lặng hay định ấy sẽ đưa chúng ta đến chỗ tin rằng có một tự ngã đang kiểm soát và dẫn ta đến an lạc. Nhưng hoàn toàn không có lạc, chỉ có sự giải thoát khỏi khổ. Và chúng ta không thể nhận ra điều này nếu không thấy khổ. Khổ đế là một sự thật, chứ không có lạc đế, bởi vì lạc cũng vô thường, và cũng chính là khổ. Đừng thực hành để mong sở đắc, mong giác ngộ hoặc có trí tuệ. Chỉ nên thực hành theo những nguyên tắc chuẩn xác của tứ niệm xứ. Cho dù ước muốn đạt đến Niết Bàn, hay trở thành một vị A-la-hán là cao thượng, hành giả cũng phải dập tắt tham muốn đó. Nếu không, Niết Bàn thực sự khó mà đạt đến. Đừng thực hành với ý nghĩ rằng ta sẽ trở thành một thiền sư. Điều này sẽ khiến cho tham dục phát sanh và ngăn không cho trí tuệ khởi lên. Mục tiêu duy nhất trong việc thực hành là để đoạn khổ. Số 2 La Mã thực hành. Việc thực hành là để duy trì chánh niệm trên mọi oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm. Nếu oai nghi đang sử dụng là oai nghi ngồi, ba danh, tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, làm nhiệm vụ biết oai nghi ngồi, và biết rằng oai nghi ấy là sắc ngồi. Ba danh, chứ không phải ta, quán sắc ngồi, cũng như đang xem một diễn viên trên sân khấu vậy. Bạn chỉ làm người xem, khách quan với những gì diễn viên đang đóng trên sân khấu, không cố gắng đạo diễn sự diễn xuất của họ. Xem một vở kịch cũng như quán sát na hiện tại, không quan tâm đến quá khứ hay vị lai. Hành giả cần phải thực hành như thể đang xem một vở kịch là vậy. Rồi khi đang quán sát ngồi, cái đau sẽ nảy sanh. Và hành giả sẽ biết rõ sắc ngồi khổ. Đây là khổ thọ. Nhưng đừng quán khổ thọ. Pháp hành này là niệm thân, kaya, chứ không phải thọ, vedana. Nhờ quán sắc ngồi khổ thường xuyên trong sát na hiện tại, đến khi cần thay đổi oai nghi, hành giả sẽ thấy thực tánh khổ trong sắc ngồi. Sự kiện là vậy, bởi vì khổ thọ phát sanh từ sắc, và danh sắc là khổ đế. Đối với sắc đứng, sắc đi, cũng nên hiểu như vậy. Chúng phải được quan sát tựa như đang xem một người nào đó đang hoạt động mà chúng ta không có quyền kiểm soát họ. Trong khi sắc là đối tượng, thì minh sát là trách nhiệm của tâm, tức danh. Vì thế, tâm phải tỉnh thức trong sát na hiện tại, để thấy với trí tuệ. Thay vì cố gắng để thấy thực tánh, tâm phải quan sát thực tánh, chẳng hạn như danh nghe, danh thấy, vân vân, khi nó phát sanh. Hành giả chỉ giản dị quán những gì đang diễn ra. Bất kỳ một cố gắng nào nhằm kiểm soát tâm đều có nghĩa là chúng ta muốn thấy thực tánh. Đây là phiền não, nó đưa chúng ta ra khỏi trung đạo và sát na hiện tại. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác cùng làm việc, quán danh sắc chung với nhau. Nếu có quá nhiều chánh niệm thì sẽ làm suy yếu tỉnh giác. Hành giả phải ghi nhận điều này. Sự ghi nhận này được gọi là Sikkhati, quán sát pháp hành. Khi Sikkhati quán thấy sự mất quân bình này, hành giả phải cố gắng điều chỉnh lại, tức là phải có tỉnh thức nhiều hơn. Khi khổ được cảm nhận, quay nghi được thay đổi bởi vì khổ buộc nó phải thay đổi. Thay đổi tự nhiên như khi ta đang hoạt động bình thường, nhưng ở đây được thực hiện với chánh niệm tỉnh giác. Chính với Yoniso mà chúng ta ghi nhận được sự đau nhức buộc sắc ngồi phải thay đổi sang quay nghi khác. Khi quay nghi được thay đổi, cái đau ấy cũng được chuyển sang quay nghi mới, và Yoniso ghi nhận rõ quay nghi mới đang chữa khổ cho quay nghi cũ. Điều này rất cần thiết, bởi vì hầu hết hành giả sơ cơ đều không thích quay nghi cũ, và nghĩ rằng quay nghi mới sẽ làm cho họ thoải mái hơn. Nhờ làm như vậy, chúng ta sẽ không cảm thấy sân đối với quay nghi cũ và tham đối với quay nghi mới, bởi vì tác ý chân chánh biết rằng việc thay đổi là để chữa khổ ở quay nghi cũ. Trong pháp hành này, Yoniso được nhấn mạnh, bởi lẽ tác ý chân chánh thích đáng sẽ dẫn đến sự thấy rõ khổ, thọ khổ và hành khổ. Trú trong sát na hiện tại là điều rất khó, do đó việc tự vấn như thế này có thể rất hữu ích. Cái gì đang đi? Sắc đang đi. Tại sao nó phải đi? Để chữa khổ từ quay nghi cũ. Cái gì đang ngồi? Sắc ngồi, vân vân. Việc hỏi thầm này là nhiệm vụ như Yoniso, giúp cho tâm phát triển sự tỉnh thức, chánh niệm, tỉnh giác. Khi ta hỏi, cái gì đang ngồi? Tỉnh thức phát sanh khiến ta trả lời, sắc ngồi. Tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác có cùng đối tượng, danh sắc, và vì vậy chúng làm phận sự chung với nhau. Chánh niệm biết oai nghi cách ta ngồi, và tỉnh giác biết rằng đó là sắc ngồi, vân vân. Song không phải chánh niệm đi trước rồi tỉnh giác mới theo sau. Chánh niệm và tỉnh giác cùng hoạt động một lần. Pháp hành đúng là hiện sắc đang ngồi hay sắc ngồi, thay vì hiện ta đang ngồi, tức là lấy ta ra. Vấn đề ở đây là tiến trình nhận biết oai nghi cũng giống như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, ngoại trừ tà kiến nghĩ rằng ta đang ngồi được loại ra vậy thôi. Thông thường, để diễn tả hay định rõ tính chất của sự tỉnh thức, chúng ta hay nghe những từ cảm nhận, biết, thấy bằng tâm, quán sát, ý thức về sắc ngồi, sắc đứng, vân vân. Tất cả các từ này đều đúng cả. Thực ra, từ tỉnh thức có thể được mô tả như là cái biết chúng ta ngồi là sắc ngồi, và nó là mấu chốt để giữ cho pháp hành được thực hiện đúng cách mà thôi.